Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các tù nhân lương tâm Việt Nam tuyệt thực phản đối cán bộ trại giam ngược đãi. Việt Nam trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Trung Quốc nói Mỹ đang đùa với lửa trong ván bài Đài Loan. Triều Tiên lên án Mỹ có tham vọng xấu xa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 30 tháng 5 bênh vực cho điều mà truyền thông nói là các quan chức quân đội Mỹ ra quyết định giấu khuất tàu USS McCain trong thời gian ông Trump đến thăm Nhật Bản. Ông nói bất kể là ai ra lệnh đó, người đó có ý tốt. Trước đó một ngày, ông Trump nói trong một dòng tweet rằng ông không hề biết gì về bất cứ quyết định nào rời tàu USS John McCain ra khỏi nơi đỗ gần chỗ ông phát biểu ở Nhật hồi đầu tuần này. Ông Trump lặp lại điều đó hôm 30 tháng 5 khi nói với các phóng viên lúc ông rời Nhà Trắng để đến dự lễ tốt nghiệp của trường võ bị không quân ở Colorado. Tôi không hề biết gì về việc này, tôi chưa bao giờ ra lệnh đó, ông Trump nói. Ông Trump sau đó chỉ trích cố thượng nghị sĩ John McCain vì lá phiếu quyết định của ông McCain vào năm 2017 đã chặn đứng nỗ lực của Đảng Cộng Hòa trong việc bãi bỏ chính sách bảo hiểm y tế Obamacare, và ông nói rằng ông chưa bao giờ mến mộ ông McCain trong bất kỳ việc gì. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm một việc gì như vậy, ông Trump nói. Giờ đây ai đó làm việc này bởi vì họ nghĩ rằng tôi không thích ông McCain và tôi cho là họ có ý tốt. Một quan chức Mỹ không muốn nêu tên khẳng định với Reuters rằng ban đầu đã có một chỉ thị được đưa ra nhằm rời tàu John McCain ra khỏi tầm mắt của ông Trump trong lúc ông phát biểu nhưng bị các quan chức cao cấp Hải quân Mỹ từ chối. Ông Trump từ lâu đã luôn chỉ trích cố thượng nghị sĩ McCain trong nhiều vấn đề và vẫn tiếp tục tấn công ông ngay cả khi thượng nghị sĩ này qua đời hồi tháng 8 năm ngoái. Ông McCain, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, thất bại trong cuộc bầu cử năm 2008. Bị bắn rơi máy bay khi ông oanh kích Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam và bị quân Cộng sản Bắc Việt giam tù và tra tấn trong hơn 5 năm ở Hà Nội. Tàu USS John S. McCain được đặt theo tên của người cha và ông nội của thượng nghị sĩ quá cố này. Họ đều là những đô đốc Hải quân Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter hôm 29 tháng 5 rằng, tôi không được biết về bất kỳ điều gì liên quan tới tàu Hải quân USS John S. McCain khi tôi đi thăm Nhật Bản mới đây. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về việc này. Wall Street Journal, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, cho biết Nhà Trắng muốn Hải quân Mỹ rời con tàu được đặt theo tên cố thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona đi cho khuất mắt của ông Trump. Tờ báo có trụ sở ở New York trích dẫn một email trao đổi giữa các quan chức quân sự Mỹ. Bức thư điện tử gửi tới các quan chức hải quân và không quân Mỹ gồm một số chỉ thị bao gồm tàu USS John McCain cần phải được đưa ra khỏi tầm mắt và yêu cầu các quan chức xác nhận đáp ứng chỉ thị này. Tờ báo này nói rằng một tấm vải bạt đã được dùng để che phủ tên của con tàu trước chuyến thăm của ông Trump. Tờ Wall Street Journal còn cho biết các thủy thủ của tàu thường đội mũ có tên của con tàu, được nghỉ ngày ông Trump đến thăm tàu sân bay USS Quabs gần đó. Tuy nhiên, quan chức Mỹ này nói rằng các thủy thủ được nghỉ vì hôm đó rơi vào dịp lễ chiến sĩ trận vong, tức thứ Hai, 27 tháng 5. Nói với các phóng viên trên đường tới Singapore, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cho biết ông không thông qua bất cứ quyết định nào liên quan đến việc di chuyển con tàu này, nhưng sẽ yêu cầu tham mưu trưởng xem xét cụ thể việc gì đã xảy ra. Clyde Doss, một phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, nói rằng tấm bạt phủ được gỡ bỏ xuống hôm 25 tháng 5 trước khi ông Trump tới thăm khu vực này. Tất cả mọi con tàu đều trong tình trạng bình thường trong chuyến thăm của Tổng thống. Meghan McCain, con gái lớn của thượng nghị sĩ quá cố, hôm 29 tháng 5 chỉ trích ông Trump trên Twitter rằng ông Trump sẽ luôn hết sức bị đe dọa bởi sự vĩ đại của cuộc đời đáng kinh ngạc của cha tôi. 9 tháng sau khi ông qua đời, ông Trump vẫn không để ông được yên nghỉ, vì vậy tôi phải đứng lên bảo vệ cha. Khu trục hạm mang tên ông McCain đã va đụng vào một con tàu khác. Hồi tháng 10 năm 2017, 10 thủy thủ thiệt mạng trong tai nạn này và con tàu hiện đang được sửa chữa.
Triều Tiên hôm 29 tháng 5 lên án Mỹ thể hiện thái độ không thiện ý trong các cuộc đàm phán với việc Washington tiến hành các vụ thử phi đạn và hạt nhân, cũng như tập trận trong khuôn khổ tham vọng xấu xa, muốn dùng vũ lực buộc Triều Tiên quy phục dù là đang thúc đẩy đối thoại. Trong lần gia tăng giọng điệu phẫn nộ mới nhất của Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh thất bại với Mỹ ở Hà Nội hồi tháng 2 năm nay, thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lặp lại những than phiền về chiến dịch trừng phạt tiếp diễn của Mỹ, bao gồm việc Mỹ bắt giữ một trong những tàu chở hàng lớn nhất của họ và cảnh báo rằng việc sử dụng sức mạnh không phải là độc quyền của Mỹ. Thông cáo được cho là từ Giám đốc Nghiên cứu Chính sách thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên và được truyền thông chính thức đăng tải. Lưu ý rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân không nghiêm trọng hôm 13 tháng 2 năm nay, chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Do đó, Mỹ đã cho thấy ý đồ chung cuộc của họ là tìm kiếm một giải pháp dựa trên sức mạnh, mặc dù bề ngoài họ cổ suý đối thoại, thông cáo viết. Thông cáo này tiếp tục có những lời đả kích ông John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Họ và các quan chức cấp cao khác của Mỹ bị cáo buộc đã xúc phạm phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi và phun ra những lời nói xúc phạm với việc gọi Triều Tiên là chế độ lưu manh. Thông cáo cũng cáo buộc giới chức Mỹ có ý đồ thù địch nhằm dùng vũ lực bóp nghẹt chúng tôi, với lời cảnh báo rằng Washington sẽ trở mặt nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thông cáo cũng lên án các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và các cuộc diễn tập phòng thủ phi đạn, cũng như phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa và phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ. Triều Tiên cũng than phiền về các chuyến bay do thám ngày càng tăng trên lãnh thổ của họ và cáo buộc Washington chơi chiêu khi triển khai các tàu đổ bộ tối tân ở Nhật và phi đạn đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm chung quanh bán đảo Triều Tiên. Tất cả những dấu hiệu trên cho thấy thông cáo chung hôm 12 tháng 6 không nằm trong tính toán của Mỹ và không hề có sự thay đổi gì trong tham vọng xấu xa của Mỹ là xâm chiếm Triều Tiên bằng vũ lực. Thông cáo viết, đề cập đến cam kết của ông Trump và ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore năm ngoái, Hoa Kỳ nên ghi nhớ rằng các hành động thù địch của họ chỉ đem lại hậu quả là gia tăng căng thẳng cho bán đảo Triều Tiên, vốn đã rất bất ổn và gây ra những diễn biến không thuận lợi. Sử dụng sức mạnh không hề là đặc quyền của Mỹ, thông cáo viết. Thông cáo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump vốn nói rằng ông háo hức theo đuổi các cuộc đối thoại với ông Kim, ngay cả khi duy trì chính sách trừng phạt cứng rắn. Ông tìm cách giảm nhẹ các cuộc phóng thử phi đạn của Triều Tiên hồi đầu tháng 5, vốn được xem là các vụ thử nghiệm đầu tiên kể từ năm 2017. Ông Trump nói rằng các vụ thử này chỉ là vũ khí tầm ngắn và Triều Tiên vẫn đóng băng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Phát biểu này của ông Trump đi ngược lại tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton rằng không nghi ngờ gì các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Một sinh viên đại học Wisconsin, Mỹ vừa bị tòa án tuyên phạt một năm quản chế sau khi nhận tội đột nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khi gia đình ông đang có mặt tại đây vào dịp lễ tạ ơn năm ngoái. Mark Lindblom, 18 tuổi, là người thứ hai đã vượt qua hàng rào mật vụ và đột nhập thành công vào Mar-a-Lago chỉ trong vòng vài tháng, làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác an ninh tại câu lạc bộ tư nhân của Tổng thống Mỹ. Theo tường thuật của Palm Beach Post, sinh viên Lindblom khai trước tòa rằng anh ta không hề có ý định xấu hay gây hại cho ai, mà chỉ muốn thử xem mình có thể đi xa tới đâu thôi. Vì vậy, sinh viên này đã xếp hàng cùng với các hội viên câu lạc bộ để đi qua các máy quét vũ khí của mật vụ, rồi từ đó đi thẳng vào khu vực hạn chế chỉ dành riêng cho hội viên mà không gặp trở ngại gì. Lindblom đã ở trong khu vực này khoảng 20 phút trước khi bị bắt. Vụ đột nhập của Lindblom xảy ra 4 tháng trước khi một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên là Yu Jing Yang, 33 tuổi, cũng vượt qua hàng rào mật vụ đi vào Mar-a-Lago thành công. Người phụ nữ Trung Quốc này sau đó đã bị bắt vì bị phát hiện mang theo nhiều thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và thiết bị phát hiện camera ẩn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Gia đình của các tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Bắc Truyển chia sẻ với VOA việc tuyệt thực ở trại tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam, lên tiếng phản đối các cán bộ trại giam ngược đãi và áp dụng kỷ luật biệt giam, trong khi các dân biểu Hoa Kỳ gia tăng thúc ép chính quyền Hà Nội trả tự do cho các nhà tranh đấu. Từ Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Huệ, người vừa vào trại giam An Điềm thăm em trai Nguyễn Văn Hóa hôm 28 tháng 5, nói với VOA.
Sáng 28 đã có mặt tại trại giam An Điềm, thì lúc đó vào thì Hóa đã hết cái kỷ luật. Thì cái kỷ luật 10 ngày thì bên phía trại bắt đầu họ mới giải quyết cho gia đình vào thăm gặp Hóa. Thì Hóa lúc bị kỷ luật 10 ngày thì đi cung chấn 10 ngày đó. Thì họ đã chuyển Hóa đi ở biệt giam. Sau khi hết 10 ngày kỷ luật cung chấn thì họ bắt đầu họ lại... có nghĩa là giám riêng Hóa chứ vẫn Hóa vẫn chưa về lại đội cửa cả hai. Hóa vẫn đi giám riêng thì theo như phía trại giam cho gia đình được biết là tính từ ngày 13 tháng 5 thì Hóa sẽ giám riêng đến 6 tháng.
VOA chưa thể liên lạc ngay với trại giam An Điềm thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an để tìm hiểu về cáo buộc dùng hình thức kỷ luật biệt giam này. Vào tháng 3 năm 2019, tại phiên xem xét báo cáo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam về thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ở Geneva, một đại diện của Bộ Công an nói rằng Việt Nam không áp dụng hình thức biệt giam, nhưng khẳng định rằng có sử dụng hình thức giam riêng. Các nhà hoạt động khác đang bị giam cùng trại với Hóa như Nguyễn Bắc Triển, Hoàng Đức Bình được cho là đang tuyệt thực để phản đối sự đối xử khắc nghiệt của cán bộ trại giam An Điềm. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Triển, chia sẻ với VOA.
Cách đây khoảng một tuần thì tôi cũng được nghe là gia đình của Hoàng Đức Bình, là Hoàng Nguyên, đi thăm Hoàng Bình. Được Hoàng Bình báo ra cho biết là anh Triển và Hoàng Đức Bình, hai người tuyệt thực. Với lý do là vì trại giam An Điềm họ kỷ luật hóa nhưng mà không có minh bạch, không có rõ ràng nên là mọi người này phản đối. Thì đến ngày 26 tháng 5 tôi đi thăm anh Chuyển thì cũng được anh Chuyển thông báo cho biết là anh Chuyển nè, rồi Hoàng Đức Bình, rồi Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình tuyệt thực là ngày 13 tháng 5 để phản đối trại giam An Điềm là kỷ luật hóa đó là không minh bạch. Thì mọi người này á, bốn người này ra một cái thông báo, một cái thơ phản đối gửi tới trại giam An Điềm.
Trang UCA News hôm 24 tháng 5 trích lời bà Phạm Thị Vạn, mẹ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, cho biết khi bà vào trại giam thăm Bình hôm 23 tháng 5, giám thị trại giam đã ngăn không cho Bình tiết lộ thông tin về việc Hóa bị biệt giam và bị đối xử tồi tệ. Bà Kim Phượng cho biết các nhà hoạt động sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi có sự phản hồi thỏa đáng từ phía trại giam.
Anh Chuyển thì nói là anh đã tuyệt thực từ ngày 13 tháng 5 đến 26 tháng 5. Nhưng mà anh sẽ tiếp tục tuyệt thực đến khi nào trại giam cho anh biết rõ lý do, biết tin tức này, biết rõ lý do, công khai minh bạch lý do vì sao Hóa bị kỷ luật. Thì lúc đó anh em trong đó mới dừng tuyệt thực.
Hôm 30 tháng 5, Tổ chức Nhân quyền CSW lên tiếng quan ngại về sức khỏe và an toàn của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển và Nguyễn Văn Hóa. Ông Mervyn Thomas, giám đốc điều hành của CSW nói, chúng tôi vô cùng quan ngại trước những báo cáo về vi phạm nghiêm trọng đối với tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bao gồm đánh đập, tra tấn và từ chối thăm khám y tế đầy đủ. 25 dân biểu Hoa Kỳ hôm 28 tháng 5 đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo hối thúc chính phủ Hoa Kỳ gia tăng áp lực buộc Hà Nội trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến, trong đó nêu rõ trường hợp của blogger cộng tác viên đài RFA Nguyễn Văn Hóa, cộng tác viên đài VOA Lê Anh Hùng và cộng tác viên đài RFA Trương Duy Nhất. Các dân biểu kêu gọi chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Hà Nội và có biện pháp uốn nắn hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đưa Việt Nam cùng một số nước Đông Nam Á và các đồng minh khác vào danh sách cần giám sát về thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã lên tiếng cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ không tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không lành mạnh sau khi chính quyền của Tổng thống Trump nêu lên quan tâm về chính sách tiền tệ Việt Nam. Trong bản báo cáo thường niên đệ trình lên Quốc hội ngày 29 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách 9 đối tác thương mại lớn của Mỹ cần phải được giám sát. Trong số đó có Việt Nam. Các nước còn lại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ireland, Singapore và Malaysia. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các điều kiện của thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho hay là sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ để có thể kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nước có số thặng dư mậu dịch ngày càng lớn với Hoa Kỳ, vốn đã tăng lên tới 13,40 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm nay so với 10,19 tỷ cách đây một năm.
Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa đưa tàu cá của một ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc tông chìm vào năm 2014 đến nhà trưng bày Hoàng Sa để người dân ghi nhớ về một vụ tấn công của chính quyền phương Bắc, theo tờ Asia Times. Trang VN Express hôm 29 tháng 5 loan tin tàu cá DNA 90152TS do ngư dân Huỳnh Thị Như Hoa hiến tặng đã được thành phố Đà Nẵng đưa từ Âu Thuyền Thọ Quang về đặt tại khuôn viên nhà trưng bày Hoàng Sa hướng mũi ra Biển Đông. VN Express trích lời ông Đặng Văn Ngữ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa nói: "Bây giờ con tàu đã là hiện vật ở Bảo tàng Hoàng Sa, nhắc nhớ thế hệ trẻ về quần đảo Hoàng Sa đang bị cưỡng chiếm trái phép." Truyền thông Việt Nam cho biết tàu cá của bà Hoa bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tông chìm khi đang đánh bắt hợp pháp ở ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26 tháng 5 năm 2014, cách giàn khoang Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam 17 hải lý. Khi ấy, 10 ngư dân ở trên tàu bị hất văng xuống biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn huy động hàng trăm tàu, trong đó có cả máy bay, tàu quân sự, để đe dọa, uy hiếp, làm hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam, theo đài truyền hình Đà Nẵng.
Trong mấy ngày gần đây, các hãng tin tài chính quốc tế đều nhắc tới Việt Nam như một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu bấp bênh do sự leo thang trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Nào là kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khối ASEAN, thậm chí sắp sửa qua mặt Singapore. Hầu hết đều cho rằng Việt Nam đã được hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thương mại đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Hôm 30 tháng 5, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh khuyến cáo rằng Việt Nam sẽ không tránh khỏi tác động của thương chiến Mỹ-Trung. Nikkei ASEAN Review trích lời ông Phạm Bình Minh thừa nhận những lợi ích ngắn hạn của thương chiến Mỹ-Trung, nhưng ông nói xung đột kéo dài sẽ có những hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam sẽ không tránh khỏi những tác động của chủ nghĩa bảo hộ thương mại do tính cách mở của nền kinh tế Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh nói tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 ở Tokyo, Nhật Bản, do tập đoàn Nikkei tổ chức. Ông Phạm Bình Minh nói GDP của Việt Nam lệ thuộc nặng nề vào hàng xuất khẩu, khiến cho Việt Nam trở nên nhạy cảm, ngay cả với những thay đổi nhỏ trong nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai đối tác thương mại lớn của Việt Nam, cả về mặt công nghệ lẫn giá trị thương mại. Ông Phạm Bình Minh nói, Việt Nam đang theo sát tình hình và sẽ thực thi bất cứ biện pháp cần thiết nào để thích ứng. Để chống lại chủ nghĩa bảo hộ, Phó Thủ tướng của Việt Nam hối thúc việc đẩy mạnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, tức là RCEP, một hiệp định thương mại tự do bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và 10 nước Đông Nam Á. Nikkei Review trích lời ông Phạm Bình Minh nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí này sau bài phát biểu của ông tại Hội nghị Tương lai châu Á. Có một số người cho rằng Việt Nam được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại. Điều đó đúng tới một mức độ nào đó. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ sẽ có tác động lâu dài tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Vẫn theo Nikkei, ông Minh khuyến cáo rằng nếu xung đột thương mại Mỹ-Trung kéo dài, thì khâu sản xuất của Việt Nam sẽ bị tác động. Theo ông, thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc nhập khẩu các bộ phận và các nguyên liệu, ngoài những tác động do sự giảm sút trong mức cầu trên toàn cầu gây ra. Trong khi Việt Nam đang thu hút thêm đầu tư nước ngoài, ông Phạm Bình Minh cho biết là Việt Nam sẽ ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ cao và sẽ thận trọng trong việc tuyển chọn những đầu tư có phẩm chất. Ông nói, Việt Nam sẽ đề cao cảnh giác, chống lại những giao dịch chỉ nhằm chuyển hàng hóa qua trung gian Việt Nam với mục đích tránh các rào cản thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất của thế giới. Ông Phạm Bình Minh nói, cho tới nay, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, tới gần 7% trong quý 1. Ông bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ duy trì được đà tăng trưởng đó trong năm nay. Trả lời câu hỏi của Nikkei về quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, Phó Thủ tướng của Việt Nam nói, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các quan hệ hữu nghị và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, đồng thời duy trì các quan hệ thực tiễn với nước láng giềng Trung Quốc của chúng tôi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 30 tháng 5 nói rằng Mỹ đang đùa với lửa khi ủng hộ Đài Loan tự trị trong chuỗi bình luận đầy tức giận trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hoàng và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Mỹ và Trung Quốc hiện đang leo thang cuộc chiến thương mại, cũng đang bất đồng về một loạt các vấn đề chiến lược từ Biển Đông đầy tranh chấp tới Đài Loan Dân Chủ mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần của lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc và sẽ bị lấy lại bằng vũ lực nếu cần thiết. Ông Ngụy và ông Shanahan, người trong ngày đầu tiên nắm quyền Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 1, nói rằng quân đội Mỹ sẽ tập trung vào Trung Quốc, đang ở Singapore cùng tham dự diễn đàn quốc phòng thường niên Shangri-La dự kiến khai mạc ngày 31 tháng 5, nơi họ dự kiến sẽ gặp mặt. Trung Quốc đặc biệt tức giận về các cuộc tuần tra gần đây của Hải quân Mỹ tại eo biển Đài Loan. Kế đến là chính sách của Mỹ trong việc ủng hộ Đài Loan và mới đây là cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton với người đứng đầu phụ trách an ninh quốc gia Đài Loan David Lee. Nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm mô tả các mối quan hệ quân sự giữa Bắc Kinh và Washington nói chung là tốt. Nhưng ông Ngô Khiêm nói bằng một giọng điệu đen tối hơn khi được hỏi về sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, một vấn đề mà Trung Quốc từ lâu đã mô tả là tế nhị nhất trong các mối quan hệ giữa hai nước. Gần đây, phía Mỹ đã tiếp tục chơi con bài Đài Loan khi cố gắng một cách vô ích để sử dụng Đài Loan nhằm khống chế Trung Quốc. Điều này là ảo tưởng, ông Ngô nói. Một loạt các hành động mà phía Mỹ thực sự là chơi với lửa, gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển các mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ và gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của Đài Loan đã tiến hành một cuộc tập trận để đẩy lùi một lực lượng xâm lược hôm 30 tháng 5, trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng của nước này cam kết bảo vệ quốc đảo trước những gì họ cho là mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Bắc nhưng là quốc gia hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí chính của quốc đảo này. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng việc ông Shanahan sẽ tham gia cuộc đối thoại Shangri-La trong bối cảnh Mỹ đang căng thẳng với Iran là một dấu hiệu cho thấy Mỹ giữ cam kết với khu vực và các đồng minh của mình. Ông Shanahan dự kiến bàn thảo về sự liên lạc tốt hơn giữa hai quân đội để tránh nguy cơ tính toán sai lầm trong một cuộc họp với ông Phượng, quan chức Mỹ cho biết. Trong khi ông Phượng có thể sẽ đưa ra vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại Trung Mỹ và những sự tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump trong vấn đề Đài Loan và Biển Đông, các quốc gia châu Á sẽ tìm kiếm những thông điệp yên ả, theo các chuyên gia an ninh và các nhà ngoại giao khu vực. Nhà phân tích an ninh khu vực làm việc tại Singapore Ian Story cho biết, các quốc gia khu vực sẽ mong đợi sự trấn an rằng các ý định của Trung Quốc trên thực tế là hòa bình cho dù sức mạnh quân sự của họ ngày càng tăng. Nhà nghiên cứu của Viện ISIS Yusof Ishak của Singapore nói rằng ông Phượng cũng sẽ phải bàn thảo với các quan chức Trung Quốc trước khi có bài phát biểu và phần hỏi đáp, mặc dù ít khi xảy ra, nhưng dự kiến sẽ được đưa tin một cách nổi bật ở Trung Quốc. Trong tình hình hiện tại, có lẽ họ sẽ không muốn ông ấy quá xuề xòa. Có thể ông ấy sẽ đổ lỗi cho Mỹ vì căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông và chắc chắn ông ấy sẽ không thừa nhận rằng Trung Quốc là một phần của vấn đề đó.
Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hợp lý về đất hiếm từ các quốc gia khác nhưng không thể chấp nhận được việc các nước sử dụng đất hiếm của Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm mà sau đó quay ngược trở lại và đàn áp Trung Quốc, Reuters dẫn lời đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm 30 tháng 5. Điều đó không thể chấp nhận được, ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong cuộc họp báo hàng tuần thứ Năm, nhưng không đề cập cụ thể bất kỳ quốc gia nào. Chuyến thăm hiển hoi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến một nhà máy đất hiếm vào tuần trước đã làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc sẽ sử dụng vị trí thống trị của mình là một nước xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ để làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại. Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học được sử dụng trong rất nhiều thứ, từ thiết bị điện tử tiêu dùng, công nghệ cao cho đến thiết bị quân sự.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lên tiếng ủng hộ Huawei Technologies, hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen giữa lúc có những cáo buộc rằng tập đoàn này giúp Bắc Kinh trong hoạt động tình báo. Malaysia sẽ sử dụng thiết bị của Huawei càng nhiều càng tốt vì họ tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ của Mỹ. Tiến sĩ Mahathir nói tại một diễn đàn ở Tokyo hôm 30 tháng 5, các bình luận công khai của tiến sĩ Mahathir là một đòn bất ngờ đánh vào chiến dịch của chính quyền ông Trump chống lại nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông của Trung Quốc. Phát biểu của Thủ tướng Malaysia còn là một chỉ dấu cho thấy những nỗ lực của Hoa Kỳ lôi kéo các đồng minh chống lại Huawei đang thất bại ở một số quốc gia đang ưu tiên phát triển mạng 5G, một trong những sản phẩm thế mạnh của công ty Huawei. Việc Mỹ nhắm mục tiêu vào Huawei cũng đã làm phức tạp cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, khiến các nhà khai thác viễn thông trên toàn thế giới quyết định có nên xa lánh nhà sản xuất thiết bị của Trung Quốc hay không. Tuần này, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động M1 có trụ sở tại Singapore cho biết họ sẵn sàng giao dịch nhiều hơn với công ty của Trung Quốc, đồng thời cho biết rằng sẽ có các nhà cung cấp thay thế cũng như cho cơ sở hạ tầng 5G. Một ngày sau đó, SoftBank Corp có trụ sở ở Nhật Bản đã chọn Nokia OE và Ericsson AB làm nhà cung cấp cho mạng không dây thế hệ tiếp theo, ngoại trừ nhà cung cấp lâu năm Huawei. Tiến sĩ Mahathir cũng đã đến thăm văn phòng Bắc Kinh của Huawei hồi cuối tháng 4. Chúng tôi thấy rằng Huawei rất tiên tiến trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng Malaysia nói trong chuyến thăm đó. Chúng tôi thấy có một cơ hội cho chúng tôi cùng với Huawei để cải thiện năng lực của mình trong các lĩnh vực truyền thông và trí tuệ nhân tạo. Bên ngoài châu Á, tập đoàn BT của Anh đã công bố kế hoạch loại bỏ thiết bị Huawei ra khỏi mạng di động của họ ngay sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài MI6 cảnh báo Anh về những rủi ro khi sử dụng thiết bị của Trung Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.